Cho nên ở đây Ngài trì kinh như vậy đó, mà sau này Ngài sớm thành Phật. Còn mình là nhiều khi là cái tụng là cho nhiều, tụng tính bộ nữa, không? Tụng hai chuyện, nhiều khi tụng người nào mà tụng nhiều bộ thì sao? Thì hay, phải không? Cho nên như vậy thì càng tụng nhiều bộ chừng nào đó, nhiều khi càng sanh bệnh nhiều ngày nữa, phải không? Tức là tôi tụng nhiều, chẳng hạn như cái gì mà nhớ câu chuyện mà của Ngài Pháp Đạt đến tổ lục tổ đó, phải không? Ngài đến lục tổ, thì đến lục tổ là để chi? Đến để học đạo, để thưa hỏi, phải không? Nhưng mà tới đó lễ mà đầu không sát hết, thì ngay đó là lục tổ dưới con mắt Ngài, là Ngài thấy, Ngài biết liền. Nghĩa là như vậy thì tức là trong bụng này có chứa sự nghiệp gì rồi. Lễ mà chưa thật chính, phải không? Ôi, nghĩ là mình đã có sự nghiệp trong này rồi, mà lễ ông tổ này nhưng mà không biết ổng hơn mình chứ không, phải không? Đó, cho nên lễ mà bất đắc dĩ vậy thôi, chứ không có thật kính, cho nên đầu nó không có chắc đó. Thì tổ thấy, tổ mới biết liền, mới quở, hỏi liền vậy chứ ông có chứa sự nghiệp gì không? Thì ông nói ngay liền, con tụng là 5.000 bộ pháp qua. Thì vậy quý vị thấy, ngay đó lại lộ ra liền, thấy rõ ràng không? Quý vị nghĩ là tụng mà 5.000 bộ pháp qua thì tụng chừng bao nhiêu? Mấy năm không? Cho nên như vậy thì thấy rằng mình tụng như là cả một cái công phu trong đó. Thì tổ mới đáp được, tổ mới quở liền, phải không? Dù cho ông tụng muôn bộ đi nữa mà ông không thấy tánh á, thì cũng là sanh bệnh nè, không? Lễ là vốn để mà dẹp cái ngã mạn, lễ là mình cúi đầu xuống là để dẹp ngã mạn, mà ông đầu không sát đất thì vậy là ông còn ngã mạn, vậy nè, không? Mà còn ngã mạn thì có ngã thì tội liền sanh, có ta thì tội liền sanh, còn không ta thì phước mới không sanh, tức là không ta thì phước mới vô kể, phải không? Như vậy đó, thì Ngài Pháp Đạt Ngài nghe như vậy đó, thì mới giật mình đó, phải không? Thì như vậy để cho thấy rằng nhiều khi tụng nhiều thì chấp vào cái tụng đó thì cũng sanh bệnh, không? Còn ở đây là phải thấy được cái ý nghĩa là kinh chân thật đó, không? Thì tụng để mà thấu suốt được ý nghĩa chân thật đó thì mới là rõ được cái bản ý của Phật. Cho nên ở đây là Ngài tụng là tụng bộ kinh sống đó, không? Rồi thường hành như vậy khi mà sắp chết thì sao? Vị tỳ kheo đó lúc sắp chết nơi giữa hư không nghe trọn 20.000 ức 20.000 muôn ức bài kệ kinh Pháp Hoa của Đức Quan Vương Phật đã nói thời trước, nghe xong đều có thể thọ trì liền đặng nhãn căn thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân cùng ý căn thanh tịnh như trên, đặng 6 căn thanh tịnh đó rồi lại sống thêm 200 muôn ức na do ta tuổi, rộng vì người nói kinh Pháp Hoa đó, không? Thì như vậy Ngài chỉ trì có nhiêu đó thôi, không? Nghĩa là gặp ai thì cũng xá, nói tôi không giống kinh của Ngài, của Ngài đều sẽ làm Phật. Như vậy thì khi mà sắp chết thì ở giữa hay không nghe 20.000 muôn ức bài kệ kinh Pháp Hoa của Đức Phật Quan Âm Vương thở trước đã nói, nghe xong thọ trì rồi được 6 căn thanh tịnh rồi lại sống thêm nữa, thì quý vị nghe vậy là có nghi không? Phật Quan Âm Vương đã diệt độ lâu rồi, phải không? Ở đây coi như là trong cái thời này thời tưởng pháp, không? Ngày thời tưởng pháp cho nên mới có những tỳ kheo tăng thượng mạng nè, như vậy tức là Phật đã diệt độ lâu rồi, qua cái thời chánh pháp rồi, tới thời tưởng pháp rồi, rồi Ngài nghĩa là trì đó thời gian sau nữa rồi, thì khi sắp chết thì lại ở giữa hư không nghe nghĩa là 20.000 muôn ức bài kệ kinh Pháp Hoa của Đức Quan Âm Vương, vậy thì ai nói đó? Phật chỉ được diệt độ từ lâu rồi, và ai nói trong hư không đó mà nghe? Kiểu gì thấy đọc về có nghi không? Vậy nghe đó là ai nói? Thành ra mình đọc mà gọi là theo chữ nghĩa thì nhiều khi mình đọc qua là qua, mình không có để ý, phải không? Nhưng mà chỗ đó, chính là chỗ đó là chỗ mà phải thấy được, không? Bởi vì đây, không? Chết là cái gì chết? Chết là cái thân này chết thôi, là cái giả thân này chết thôi. Còn tri kiến Phật đâu có chết, pháp thanh Phật thì đâu có chết, phải không? Như vậy thì ở đây khi mà Ngài Thượng Bất Kinh này sắp chết không? À, tức là đây là tâm nó đã thuần thục. À, khi mà người mà tâm trì đó, trì pháp hoa mà nó đến độ nó thuần thục, nó chín mùi thì sao? À, thuần thục đến độ chín mùi thì ở đâu cũng nghe pháp hoa hết. À, nghe pháp hoa đủ hết chứ không phải là nghe chỉ trong mấy cái chữ, mấy cái hàng này thôi. À, tiếng gió thổi cũng nghe nó pháp hoa được. À, tiếng chim kêu cũng nghe nó pháp hoa được, phải không? Là như vậy thì nghĩa là những xung quanh mình đều nghe tiếng pháp hoa hết, cho nên rồi nghe 20.000 mút bài kệ thì dễ hiểu, không có khó gì hết. Chỗ nào cũng nghe pháp hoa được hết, cái tiếng gì cũng là tiếng pháp hoa được hết. Nghĩa là sao? Là cái gì là cũng trong ánh sáng của tri kiến Phật hết. Khi mà tâm mình đã sống chín mùi với cái tri kiến Phật thì nghe cái gì là cũng nghe trong tri kiến Phật, thì chỗ nào cũng có ánh sáng tri kiến Phật hết, phải không? Thì tiếng gì cũng nói pháp hoa hết. Cho nên như vậy thì chính cái đó thì không bao giờ chết, phải không? Còn mình là nghe mà gọi là nghe mà Đức Phật nói pháp hoa bằng miệng này á, phải không? Thì có lúc ngày diệt độ thì hết nói rồi. Đó. Còn nghe cái đó thì nghe là không bao giờ mất, ở đâu cũng nghe được hết. Đó. Thì nghe như vậy đó mới thật sự là sao? Đó. Đó mới gọi thật sự gọi là trì pháp hoa liên tục mà không có gián đoạn. Cho nên hiểu như vậy thì mình mới thấy được cái ý ở đây. Bởi vậy mà ngài Phật Quan Vương đã diệt độ từ lâu rồi mà ở đây ngài vẫn nghe cái tiếng đó, mà nghe từ đâu? Nghe ở trong hư không, phải không? Lúc đó ở trong hư không mà nói ra thôi. Thì vậy tức là sao? Đó, hư không mà sao mà nói pháp hoa được, ở trong đó mà nghe. Đó. Thì đó, đây là bởi vì tri kiến Phật thì nó vốn không có chỗ trụ, phải không? Nghĩa là cái tri kiến Phật đó thì nó không có chỗ trụ nào hết, cho nên đây nói rằng như ở giữa hư không. Đó. Thì từ cái giữa hư không đó mà nó mới phát ra. Bởi vì không chỗ trụ cho nên nó mới liền được sáu căn thanh tịnh, phải không? Cho nên ở đây ngài nghe được như vậy đó thì liền được sáu căn thanh tịnh. Đó. Còn có chỗ trụ á thì tất nhiên là hết thanh tịnh liền, phải không? Bởi vì có chỗ trụ thì tức là có dính liền, dính thì nó hết thanh tịnh. Còn đây là không chỗ trụ gì hết cho nên rồi thấy nghe hiểu biết đều thanh tịnh hết. Đó. Ngay đây mà quý vị cũng chịu khó, nghĩa là thấy nghe hiểu biết tất cả mà đừng trụ vào một cái tầng nào hết á thì sao? Thì cũng được sáu căn thanh tịnh liền. Cho nên cái đó là cái công dụng, cái lợi ích của pháp hoa thiết thực, chứ không phải là đây là chỉ nói cái lý thôi. Nghe mình nghe mà mình không có trụ vào tiếng gì hết thì cái nghe đó là lỗ tai thanh tịnh chứ có gì đâu, không? Thì như vậy tức là ngay đó là ánh sáng của pháp hoa nó hiện tiền ngay lỗ tai, phải không? Mình thấy cũng vậy, thấy tất cả mà mình không trụ vào cái sắc gì hết thì tri kiến Phật nó hiện tiền ở ngay mắt. Thì ngửi nếm cũng vậy, nghe là không có trụ vào cái gì hết thì ánh sáng tri kiến Phật cũng ở ngay lỗ mũi, ở ngay cái miệng, đầy đủ hết, gọi là sáu căn luôn luôn đầy đủ ánh sáng của tri kiến Phật hết. Thì như vậy nghe pháp hoa như vậy đó thì nghe được pháp hoa chân thật, tri kiến Phật nó luôn luôn nó sẵn sàng ở nơi sáu căn, phải không? Và như vậy thì sao nghe được tới đó thì ngài sống thêm 200 muôn ức na cho 2 tuổi để mà rộng vì người khác nói pháp hoa nữa. Thì quý vị thấy sướng không? Sắp chết rồi mà nghe được như vậy là sống thêm nữa. Thì bởi vì sao? Bởi vì cái chỗ này là cái chỗ là không có nghĩa là chết sống, phải không? Đó do đây là mình đã xứng hợp, đã khế hợp với cái pháp thân thường trụ, cho nên cái tuổi thọ thì chỗ đó là tuổi thọ không có hạn lượng, cho nên chuyển cái tuổi thọ này, mình ở trong cái tuổi thọ đó mà nói pháp hoa, cho nên rồi thêm tuổi thọ là như vậy, để cho thấy rõ chết là chết cái thân này thôi, còn cái chi cái Phật kia không có chết. Là như vậy là cũng muốn nhắc mọi người sao quên cái mạng sống này để mình sống trở về cái huệ mạng Phật đó. Thì đó là mới khéo, mới khế hợp với pháp hoa.